Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay thứ hai, trong tuần thứ ba, mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 22 tới 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ biển hồ, thì thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ hai trong tuần thứ ba mùa phục sinh hôm nay mời gọi mỗi chúng ta lắng nghe lời Chúa như đám đông đã được Đức Giêsu mời gọi: "Hãy làm những việc Thiên Chúa muốn." Đức Giêsu giải thích rõ ràng, làm việc Thiên Chúa muốn là tin vào đấng người đã sai đến. Trong đời sống thường nhật, chúng ta vẫn nói mình, nhận mình, tuyên xưng mình là Kitô hữu. Thế nhưng, chúng ta có thực sự làm việc Thiên Chúa muốn hay không? Đôi khi, chúng ta làm việc chúng ta muốn. Chúng ta làm việc theo ý muốn cá nhân. Hay có khi, chúng ta bắt Thiên Chúa làm việc của chúng ta. Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta làm việc Chúa muốn chúng ta làm. Và cụ thể, tin vào đấng người sai đến. Đức Kitô là đấng Chúa Cha sai đến trần gian để chết, sống lại và cứu độ chúng ta. Chúng ta có đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Giêsu cứu Chúa của mình, hay chúng ta đặt niềm tin nơi một điều gì khác? Chúng ta đặt niềm tin nơi vận may, chúng ta đặt niềm tin nơi bói toán, chúng ta đặt niềm tin nơi phong thủy, chúng ta đặt niềm tin nơi thần tài. Tắt một lời, chúng ta không đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa nếu chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi người. Chúng ta tin người là đấng Chúa Cha sai đến trần gian, tin người là đấng muôn dân trông đợi, tin người là đấng vì yêu thương và muốn cứu độ chúng ta đã đi qua cuộc khổ hình thập giá đã phục sinh vinh hiển, hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa như thế, trước những phong ba bão tố của cuộc đời, chúng ta được trở che, chúng ta tin tưởng bước đi, bởi vì Chúa chính là núi đá cho ta nương ẩn, là thành trì để cứu độ ta. Chúng ta bước đi trong sự tín thác, nỗ lực hết sức, nhưng không cậy dựa vào sức riêng của mình. Chúng ta tiến bước trong ân sủng, trong tình yêu, trong sự che chở phù trì của Thiên Chúa. Mùa phục sinh là cơ hội, giáo hội nhắc nhở cho chúng ta vì niềm tin sắt son vào một đấng đã chết và sống lại. Đấng đó phải làm chủ cuộc đời của ta. Đấng đó phải chi phối tất cả những gì chúng ta nghĩ, suy và hành động. Đấng đó phải là đấng để chúng ta chọn lựa trước hết và trên hết mọi thực tại trần gian. Khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa như thế, vào đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta như thế, chúng ta đang làm việc của Thiên Chúa, và chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa chúc lành. Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa như đám đông xưa kia chỉ vì được ăn no nê, nhưng chúng ta tin rằng khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa như thế, chúng ta có được sự bình an, chúng ta có sự sống vĩnh cửu, chúng ta có nước Chúa là gia nghiệp. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng ta và giúp chúng ta đi trọn cuộc hành trình đức tin của mình để có thể thi hành trọn vẹn điều Chúa muốn, để có thể đặt trọn niềm tin vào đấng người đã phải đến. Amen.
Nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở, bao gian dở bao thờ. Vì Chúa đã phục sinh, nên con an tâm giữa bao nguy nan, trong cánh cửa hàng hay những lồng giam, cho con vững vàng dù đời gian nan. Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng cứu sống sẽ đem lại cho con người đang phán vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cùng thờ Ngài trên tất cả, không xa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống đồng trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng cứu sống sẽ đem lại cho con người đang phán vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế ngày đổi mới mọi từ từ đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 vừa qua, dành cho các tham dự viên đại hội của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tinh thần phục vụ các tín hữu giáo dân cần có khi dấn thân trong giáo hội. Đại hội của Bộ tiến hành trong những ngày qua dưới sự điều hành của Đức Hồng Y Bộ trưởng Kevin Farrell và có chủ đề là Giáo dân và đặc tính thừa tác trong giáo hội đồng hành. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một điều chúng ta cần phải nhớ là các cách vụ, các công tác phục vụ, trách nhiệm, chức vụ không bao giờ được trở thành điều làm ta tự tham chiếu. Mục đích của những tác vụ ấy là mang các giá trị tin mừng vào các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế trong thời đại chúng ta. Đó là sứ mạng được ủy thác, nhất là cho các giáo dân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, động lực đích thực phải linh hoạt mỗi tín hữu khi đảm nhận bất kỳ công tác nào trong giáo hội, bất kỳ sự dấn thân làm chứng Kitô trong thực tại họ sống. Đó là ý chí phục vụ các anh chị em và phục vụ Chúa Kitô nơi những anh chị em ấy. Chỉ như thế, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa mới có thể khám phá ý nghĩa cuộc đời của mình, vui mừng cảm nghiệm mình là một sứ vụ trên mặt đất, được kêu gọi trong những cách thức và hình thái khác nhau, soi sáng, chúc phúc, linh hoạt, nâng đỡ, chữa lành và giải thoát.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Đức Giám mục Hồng Kông kết thúc chuyến viếng thăm Bắc Kinh. Hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Hồng Kông Stefano Chu Thủ Nhân đã kết thúc 5 ngày viếng thăm Bắc Kinh, và Ngài đã mời Đức Giám mục tại đây, Du Xe Lý Sơn, đến viếng thăm giáo phận của Ngài ở Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên trong 3 thập niên qua, một giám mục Hồng Kông viếng thăm Bắc Kinh. Đức cha Lý Sơn là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan của nhà nước. Đài RTHK ở Hồng Kông cho biết, Đức cha Lý Sơn phản ứng tích cực về lời mời đến Hồng Kông, nhưng không cho biết khi nào có thể đến viếng thăm Hồng Kông. Trong buổi lễ Đức cha Chu cử hành hôm thứ Sáu, Ngài nói rằng các tín hữu phải yêu mến quê hương và yêu mến giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với giới báo chí, Đức cha nói rằng mỗi người cần học cách thức làm sao để thi hành hai nghĩa vụ đó cách đồng thời. Đức Giám mục cho biết, cuộc viếng thăm tại Bắc Kinh rất có ý nghĩa, giúp Ngài có những cuộc trao đổi hữu ích với phía Hoa Lục về việc cổ võ hàng giáo sĩ trẻ. Trong những ngày viếng thăm tại Bắc Kinh, đặc biệt Đức cha Chu Thủ Nhân đã viếng thăm các thánh đường và mộ của cha Matteo Ricci Lợi Mã Đậu, vị thừa sai dòng tên sống tại Trung Quốc và qua đời tại Bắc Kinh năm 1610. Cha Ricci được gọi là đứng đáng tính và cần có một phép lạ để được tòa thánh công nhận và có thể được phong trần phước. Đức cha Chu Thủ Nhân nguyên là bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hòa, được chọn làm giám mục Hồng Kông hồi tháng 5 năm 2021 sau 2 năm 4 tháng chống tòa tại đây. Cùng đi trong phái đoàn với Ngài đến thăm Bắc Kinh có đức cha phụ tá Du Xe Hạ Chí Thành dòng Francisco. Ngoài ra cũng có cha Pedro Sái Huệ Dân, tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, thánh lễ nhận sứ vụ giám mục giáo phận Hà Tĩnh của đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn. Như đã đưa tin, sau khi đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo hội và đức giáo hoàng diễn ra tại nhà nguyện tòa giám mục Hà Tĩnh vào chiều tối thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 vừa qua, vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 4, đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, tân giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh. Đồng tế với đức cha Luis có đức tổng giám mục Marek Jelewski, đại diện đức thánh cha Francisco tại Việt Nam, đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên tổng giám mục Hà Nội, quý đức giám mục trong hội đồng giám mục Việt, hàng trăm linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo quý tu sĩ và anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo phận Hà Tĩnh. Trước khi bắt đầu thánh lễ tạ ơn, cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn và giám mục Hà Tĩnh, đã công bố sắc lệnh bổ nhiệm đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh của đức thánh cha Francisco. Sau khi ký nhận biên bản nhận sứ vụ, đức tổng giám mục Marek Jelewski đã trao lệ mục tử và hướng dẫn đức cha Louis đến ngay tòa giám mục chính tòa trong sự hân hoan chúc mừng của cộng đoàn hiện diện. Kế đó, đại diện các thành phần dân chúa trong giáo phận Hà Tĩnh đã tiến đến đức cha Louis để bày tỏ lòng phân phục và yêu mến vị chủ chăn của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào nội dung của ngày lễ, đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh đến sứ vụ giảng dạy, giáo huấn của giám mục chính tòa. Từ đây, đức tổng Giuse mời gọi mọi người, nhất là các tín hữu trong giáo phận Hà Tĩnh, cùng hiệp thông, cộng tác với vị mục tử của mình, dựa trên căn bản là tình yêu thương, như di chúc yêu thương của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Song song đó, đức tổng Giuse nhấn mạnh sứ mạng của người tín hữu với vị mục tử tại giáo phận mình, đó là củng cố, cổ võ sự hiệp nhất giữa đoàn Thiên Chúa và sẵn sàng đi ra loan báo Chúa Kitô cho mọi người chưa biết Chúa. Cuối thánh lễ, đức tổng giám mục đại diện đức thánh cha Francisco đã ngỏ lời chúc mừng và cảm ơn đức cha Louis vì sự sẵn sàng phục vụ giáo hội mà không quản ngại khó khăn, từ nhiệm vụ giám mục phụ tá Sài Gòn, rồi đến quãng thời gian 2 năm làm giám quản tông tòa, và rồi hôm nay là giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Tiếp đó, đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục giáo tỉnh Hà Nội, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã thay lời cho các giám mục chúc mừng đức cha Louis và toàn thể gia đình giáo phận Hà Tĩnh trong ngày trọng đại này. Kế đó, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, đại diện cho mọi thành phần trong giáo phận Hà Tĩnh, bày tỏ tâm tình yêu mến và phục phục đối với đức cha Louis. Sau hết, trong tâm tình tạ ơn, đức cha Louis đã bày tỏ tâm tình biết ơn đến đức thánh cha Francisco khi đã tin tưởng và bổ nhiệm đức cha làm giám mục giáo phận Hà Tĩnh. Với tâm tình xúc động, đức cha Louis cảm ơn mọi thành phần dân chúa giáo phận Hà Tĩnh, đồng thời xác nhận từ nay ngài làm cha ruột của giáo phận Hà Tĩnh, chứ không còn là cha nuôi như 2 năm vừa qua. Đồng thời, đức cha Louis cũng hết lòng cảm ơn Sài Gòn, nơi đã nuôi dưỡng, nhất là hình thành nên ơn gọi linh mục rồi giám mục của ngài. Thánh lễ nhận sứ vụ giám mục giáo phận Hà Tĩnh của đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ngập tràn niềm vui và yêu thương của giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cách riêng gia đình giáo phận Hà Tĩnh.
Tin Passau, Đức Quốc. Đức tổng giám mục Franz Quyền lo âu vì con đường công nghiệp ở Đức. Đức tổng giám mục Theo Franz Quyền, bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bày tỏ lo âu vì con đường công nghiệp ở Đức. Con đường công nghiệp ở Đức khởi hành từ những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội trong hơn 50 năm qua và cổ võ cải tổ giáo hội với những đề nghị đi ngược lại đạo lý truyền thống của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Tân báo Passau số mới xuất bản, Đức tổng giám mục Franz Quyền bày tỏ nhiều băn khoăn vì con đường này. Đức tổng giám mục nói, nó đưa tới sự mất đức tin thay vì tăng cường đức tin. Lẽ ra, câu trả lời cho những gương mù lạm dụng là phải đào sâu đức tin chứ không phải chỉ quan tâm cải tổ các cơ cấu của giáo hội. Đây không phải là một hành trình đơn giản, nó đòi sự dấn thân bản thân và quyết tâm. Đó là một cuộc chiến đấu và luôn luôn là một cuộc chiến đấu. Đức tổng giám mục Franz Quyền, năm nay 66 tuổi, đang chờ đức thánh cha Francisco chỉ định một nhiệm vụ mới. Đức tổng giám mục nói thêm rằng, tôi không tin rằng con đường công nghiệp ở Đức như nó đã được tiến hành là một câu trả lời đúng đắn cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Con đường này đã được sáng chế sau phúc trình năm 2018 về những vụ lạm dụng ở Đức. Tuy nhiên, những đề tài được bàn đến trong con đường công nghiệp đi xa hơn câu trả lời cần thiết cho các cuộc khủng hoảng. Bất kỳ ai theo dõi với sự tỉnh táo về những cuộc thảo luận và những quyết định được đề ra trong con đường này đều có thể thấy rằng sự quan tâm hiện nay được dành cho những đối tượng hoàn toàn khác hẳn. Càng ngày càng có nguy cơ, theo đó, những hành trình đặc biệt sẽ dẫn giáo hội Công giáo tại Đức ra ngoài sự hiệp nhất với giáo hội hoàn cũ. Đức tổng giám mục Franz Quyền vốn là một nhà giáo luật. Ngài nói thêm rằng, trong tư cách là một giáo luật gia, tôi thấy toàn thể con đường công nghiệp không có hiệu lực pháp lý bó buộc. Đây là một nhận xét khách quan về các sự việc. Sau các khóa học toàn thể, hiện nay đa số các giám mục và các đại biểu con đường công nghiệp ở Đức đang tiến tới việc thành lập hội đồng công nghiệp gồm các giám mục cùng với giáo dân để cai quản giáo hội, không những về mặt tài chính nhưng cả về mặt đường hướng. Tòa thánh đã phủ nhận điều này, nhưng giới chủ trương con đường công nghiệp này bất chấp và tiếp tục dự án thành lập.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu dự lễ tạ ơn phòng chân phước Amida Baroli. Sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 10.000 tín hữu về Roma hành hương tạ ơn nhân lễ phong chân phước cho chị Amida Baroli cách đây một năm tại Milano. Nữ chân phước Amida Baroli được phong chân phước ngày 30 tháng 4 năm 2022 trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Milano Bắc Ý do Đức Hồng Y Massimo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Chân phước Baroli sinh tại Milano năm 1882 và theo học tại một học viện dòng tu ở Thụy Sĩ. Chị là thành viên một tu hội đời Phan Sinh và cũng là đồng sáng lập tu hội đời các nữ thừa sai Chúa Kitô vua. Năm 1910, cùng với cha Agostino Gemelli dòng Francisco, chị tổ chức lễ thánh hiến các binh sĩ Ý trong Thế chiến thứ nhất cho Thánh Tâm Chúa. Năm 1917, Đức Hồng Y Andrea Ferrari, tổng giám mục giáo phận Milano, mời chị Baroli phụ trách phong trào phụ nữ và chị đã thành lập những nhóm đầu tiên sau này trở thành ngành nữ của phong trào công giáo tiến hành, được mở rộng ra cả nước. Tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15 công nhận vào năm 1918. Năm 1921 sau đó, Ngài cũng xin chị thành lập Hội Các Bạn của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Chị dấn thân rất nhiều trong việc phổ biến đoàn sủng Francisco. Chị Baroli qua đời ngày 15 tháng 8 năm 1952, thọ 70 tuổi sau vài năm bị bệnh. Cùng với cha Gemelli, chị sáng lập Bệnh viện Công giáo Thánh Tâm với trụ sở chính ở Milano và cũng có trường y khoa với Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi đã điều trị cho Đức Giáo Hoàng Gian Paolo thứ hai và Đức Thánh Cha Francisco đương kim. Trong số các tín hữu hiện diện tại buổi tiếp kiến, có nhiều người thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, các bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành Ý và tu hội đời là các nữ thừa sai Chúa Kitô vua. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, các tín hữu tham dự buổi tưởng niệm sự nghiệp của chân phước. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi chân phước Baroli Amida như một tông đồ góp phần mở rộng nước Thiên Chúa. Ngài nói, tiểu sử của chân phước kể lại lòng kiên trì của thánh nữ trong cố gắng ở lại với Chúa như ngành gắn vào thân cây nho và bày tỏ ước muốn chia sẻ kinh nghiệm ấy với những người khác. Amida viết rằng, sau khi đón nhận đề nghị của Đức Giáo Hoàng thành lập ngành nữ của công giáo tiến hành ở Ý, chị cảm thấy không còn thuộc về mình nữa, phải biến cuộc sống bản thân thành một món quà cho tha nhân và trở thành một sứ phụ, vượt lên trên cả những giới hạn và bất toàn của mình. Ngày nay, lời mời gọi của chân phước vẫn còn vang dội, kêu gọi chúng ta đừng hài lòng với lối sống dễ dãi, thoải mái giữa những thỏa hiệp và những viện cớ thoái thác. Tôi không thể làm được, tôi không đủ khả năng, tôi không có thời giờ, vân vân. Trái lại, cần sống như những tông đồ của niềm vui và trong hân hoan. Đức Thánh Cha không quên nhận xét rằng, qua Đại học Công giáo Thánh Tâm, chị Baroli đã góp phần huấn luyện lương tâm công dân nơi hàng trăm ngàn người trẻ, trong đó có nhiều phụ nữ. Đây là một công trình đặc biệt cụ thể, trong lúc, sau thời chiến tranh, có vấn đề tái thiết đất nước, khởi sự một tiến trình dân chủ.
Loan báo tin vui cho đời, Chúa sai tôi đi làm chi nhân nước trời. Nên men giữ muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chi nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ môn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Đi gieo rắc tin mừng mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nơi vui cho đời. Rắc đi đèn niềm tin cùng vun xây đời ra ai. Tân sinh trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương muôn nơi hiệp thông.
trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước đi ca khắp muôn nơi yêu thương chào dung niềm hạnh phúc Chúa dân đưa anh được tin trên đường nở hoa.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại thật rồi. Hallelujah, Hallelujah. Muốn dân ca mừng đấng cứu độ loài người. Hallelujah, Hallelujah. Chúa đã phục sinh người chiến thắng hiền vinh, nào cùng hoan ca Hallelujah. Ánh sáng vầng đông tỏa chiếu khắp mọi nơi. Hallelujah, Hallelujah. Chúa đã trỗi dậy cứu thế nhân tội tình. Hallelujah, Hallelujah. Chúa đã khai hoàn đã đánh tan tư thần. Hallelujah, Hallelujah. Người chiến thắng hiền vinh, nào cùng hoan ca Hallelujah. Ánh sáng vầng đông tỏa chiếu khắp mọi nơi. Hallelujah, Hallelujah.
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Đây chính là nỗi niềm tha thiết khát khao mong mỏi của tác giả Thánh Vịnh thứ 42, quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh, nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Nào, chúng ta cùng mang lấy những tâm tình của tác giả Thánh Vịnh này để được tiếp thêm sinh lực cho việc nuôi dưỡng đức tin, để biết dành trọn vẹn tâm tư quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh của người. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Từ cơn khát thể lý như nai rừng khát suối nước trong, tác giả Thánh Vịnh giúp chúng ta dễ dàng thấu hiểu được cơn khát linh thánh của linh hồn, đó là khát khao Thiên Chúa. Và rồi, trong nỗi khao khát cháy bỏng chỉ có thể được diễn tả qua sự giới hạn của ngôn từ. Người viết muốn nêu bật được điều đang tha thiết chờ mong, đó là thời khắc được đến trước tôn nhan Chúa. Thế nhưng, nỗi niềm khao khát của tác giả Thánh Vịnh dường như vẫn phảng phất điều gì đó nghèn nghẹn cay cay khi tác giả phải đối diện với thực tại cuộc sống hàng ngày. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Một khung cảnh rất ồn ào, nhưng không mấy vui tươi bởi sự bùa vây châm chọc nhạo cười của thiên hạ qua câu hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Phải chăng đây là lúc đức tin của tác giả Thánh Vịnh, cũng như của tất cả chúng ta đang gặp phải thách đố? Phải chăng đây cũng chính là thời điểm vàng để người có đức tin xác quyết niềm cậy trông và sự quy hướng về Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn? Nếu như lúc trước, lúc này hoặc những lúc khác, chúng ta cũng gặp phải tình cảnh tương tự, thì ước gì chúng ta có thể làm tiêu tan những nghẹn ngào ấy, nhờ lòng tin yêu vào Chúa. Và rồi, hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh tìm lại với những khoảnh khắc tuyệt vời khi được hòa mình vào đoàn người hành hương lên đền thánh để gặp gỡ Thiên Chúa. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Nhớ lại nguồn ân phúc ngọt ngào từ những lần gặp gỡ Thiên Chúa. Nhớ lại những ngày hoan hỷ trong muôn tiếng tạ ơn reo vui mừng hát tại đền thánh. Có lẽ nào, những nấc nghẹn kia lại không tan biến và đem lại niềm xác tín để trả lời cho câu hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu hay sao? Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn? Xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy kể trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Hơn nữa, việc nhớ lại và ghi sâu cảm nghiệm Thiên Chúa là đấng cứu độ, là Thiên Chúa yêu thương, chắc hẳn cũng là giải pháp đánh tan mọi phiền muộn và xót xa. Ngoài ra, việc nuôi dưỡng những tâm tình kết liên với Chúa qua kinh nguyện, qua việc tâm sự với Chúa, nhìn lại những ân lộc Chúa ban, cũng là một phương thế quy hướng về Chúa để sống trong Ngài. Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, còn ngầm ngà bài thánh nhạc thâu đêm, thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. Con thưa cùng Thiên Chúa là núi đá bảo vệ đời con, Chúa quên con sao đành. Sao con phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi? Cách hỏi về Thiên Chúa như thế có thể mang tính chất nghi ngờ. Có thể là sự cố tình cười nhạo vì cho rằng Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc đời. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hãy vực dậy tinh thần, rồi lại tiếp tục vực dậy tinh thần và giữ vững đức tin, chính là cách thức mà tác giả Thánh Vịnh đã làm. Đó cũng là cách Chúa Giêsu đã làm khi Ngài phải đối diện với những cười nhạo trên thập giá. Lạy Thiên Chúa, con là kẻ lưu đày xa Chúa. Con biết mong đợi gì, cậy trông gì, nương tựa gì ngoại trừ một mình Chúa thôi. Con khao khát Chúa và chính Chúa mới có thể làm dịu cơn khát của con. Chúa lại còn cho con tìm thấy niềm vui đầy tràn khi con hân hoan tiến về thánh điện để gặp gỡ Chúa khi tham dự thánh lễ mỗi ngày. Lạy Chúa, xin đỡ nâng con, xin nhận lời con khấn cầu, mà ban cho đời con dạt dào niềm cậy tin nơi Chúa, và cho môi miệng con cũng luôn cất tiếng ngân vang những lời này. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Amen.
Chúa đến cõi trần để cứu độ loài người. Alleluia, Alleluia. Chúa thắp sáng lên tia hy vọng cho cuộc đời. Alleluia, Alleluia. Chúa đã phục sinh người chiến thắng hiền binh, nào cùng hoan ca. Alleluia. Ánh sáng vỡ hừng đông tỏa chiếu khắp mọi nơi. Alleluia. Alleluia. Chúa đã phục sinh người chiến thắng hiền binh, nào cùng hoan ca. Alleluia.
trước khắp mọi nơi. Alleluia, Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.